Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bớt dùng cái vô lâm dùng cho sư phụ lý sư. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2007, và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là đối mặt với thực tại. Xin quý vị gọi cho một tràng chúng ta. Kính thưa đại chúng, thực tại không phải chỉ một cái ý nghĩa đơn giản là chúng ta sống trong cuộc đời hiện tại này, mà thực tại chúng tôi muốn nói ở đây đó là bây giờ và ở đây. Như vậy đối mặt với thực tại có nghĩa là trong giây phút nào chúng ta đều có mặt với thực tại đó, là hạnh phúc cũng được, là đau khổ cũng sao, là niềm vui càng hay, mà cái nỗi buồn cũng thế thôi. Tức là chúng ta không có một cái thái độ chạy trốn. Chúng ta đến, tiếp xúc và chuyển hóa nó. Từ xưa cho tới nay, trong cuộc sống, hầu như là bao giờ con người cũng luôn luôn đi tìm kiếm một cái gì đó. Có thể nói, sống là đấu tranh, là ước mơ, là tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm của nhân loại, có nhiều người đã tìm ra được nhiều sự thật vĩ đại về con người, về vạn vật ở trong vũ trụ. Và tất cả những công trình tìm kiếm đó đều cũng không ngoài cái mục đích nào khác hơn là đem hạnh phúc đến cho con người. Tuy nhiên cũng cần nhấn mạnh rằng tất cả những quá trình tìm kiếm đó đều được thực hiện không ở đâu xa xăm ngoài thế giới này, ngoài con người trong xã hội loài người. Như vậy, chân lý hay là hạnh phúc thật sự hiện hữu ngay trong cuộc đời này, ngay trong thế giới và ngay trong con người tứ đại nhỏ bé này. Đối mặt với thực tại, cái đó là chưa xuống mà nó vặn lên. Đối mặt với thực tại, đối mặt với thực tại hay là con đường của thương yêu bằng chính sự hiểu biết và kinh nghiệm sống của chính mình. Kính thưa đại chúng, như nói về sự thương yêu, thường là chúng ta có một cái sự hiểu lầm thông thường của con người là cho rằng cách hay nhất để sống là né tránh đau khổ và cố tìm hạnh phúc. Chúng ta có thể nhận thấy điều này trong tất cả mọi loài, đều có cái sự giống nhau về phương diện này. Nghĩa là nếu có lúc chúng ta thấy con người có cái tình thương yêu, có cái sự trìu mến khi mà đến với nhau, thì chúng ta thấy những loài động vật khác cũng có, kể cả các loài được coi là vô tình cũng có những điểm giống nhau như vậy. Một cách thú vị hơn nhưng mà cũng mạo hiểm hơn là để tiếp cận sự sống, là chúng ta hãy bắt đầu phát triển tính hiếu kỳ của chúng ta đến với mọi đối tượng của cuộc sống. Bất kỳ một đối tượng nào, dù cho là cay đắng hay là ngọt ngào, chúng ta cũng có thể đến để có một cuộc sống vượt lên những sự nhỏ nhen và những định kiến tầm thường. Nó luôn luôn bảo đảm rằng mọi thứ đều xảy ra theo ý muốn của mình, và để có một cuộc sống trọn vẹn mà mọi người chúng ta hằng mong ước, đó là vui tươi và hạnh phúc, thì chúng ta phải thừa nhận rằng là muốn có những thứ này, có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận vượt qua mọi đau khổ để mà có được cái sự an vui hạnh phúc. Để tìm hiểu xem chúng ta là ai và thế giới này là gì, chúng ta đang sống như thế nào. Nếu mà chúng ta không có một cái thái độ chấp nhận như vậy thì thực sự khó có thể mà chúng ta biết được thế nào là vui tươi và thế nào là hạnh phúc. Bởi vì thực sự hạnh phúc nó được chế tác bởi những hoàn cảnh và những điều kiện được coi là không hạnh phúc. Vì là không có hạnh phúc cho nên chúng ta mới tìm hạnh phúc mà chúng ta thực sự thấy thoải mái khi mà chúng ta thấy được hạnh phúc. Nếu có lúc chúng ta luôn luôn kiếm tìm sự dễ chịu như thế nào, thì ngay khi mà chúng ta vừa chạm tới bờ mé của đau khổ, chúng ta ngay tức khắc có cái thái độ chạy trốn. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật tồn tại ngay trong những trở ngại, những khó khăn hay là những nỗi khổ đó. Như vậy khi mà con người bắt đầu thực tập tu học đạo lý, hay là bắt đầu làm việc với bất kỳ một nguyên tắc tâm linh nào đó, thì thường thường là họ nghĩ rằng bằng cách nào đó chúng ta không phải tự cải thiện. Vậy đương nhiên đó là cái con đường mà tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải làm vậy. Bởi vì khi tu có nghĩa là chúng ta sửa, chúng ta chuyển hóa từ xấu thành tốt, từ dở thành hay. Điều đó chắc chắn là như vậy rồi. Tuy nhiên sự cải thiện này đôi lúc nó lại đi ngược lại với con người thật của họ. Nó lại đi ngược lại với con người thật của chúng ta. Điều đó nó giống như chúng ta thường nói rằng nếu mà tôi chạy bộ thì tôi sẽ là một con người tốt hơn, hay là nếu tôi có một căn nhà đẹp thì tôi sẽ sống khỏe mạnh hơn. Nếu tôi có thể thực tập thiền định thì tôi sẽ trở nên bình tĩnh và tôi sẽ trở nên con người tốt hơn. Hay là trong một tình huống nào đó, khi mà chúng ta tìm thấy lỗi lầm của người khác thì họ có thể nói rằng nếu không vì người đó thì chắc chắn tôi sẽ là cái người tốt. Hay là nếu không vì một cái ông chồng trời đánh trật búa kia thì chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc. Và nếu không vì cái tâm trí phiền muộn thì tôi sẽ tu tập thật là tuyệt hảo. Nghĩa là chúng ta có rất nhiều lý do và chúng ta vẫn có thể bực bội sau những giây phút làm việc căng thẳng, và chúng ta vẫn có thể rụt rè, vẫn có thể ganh tị, hay là có thể có đủ tất cả những cảm giác hài lòng hay là không hài lòng nào đó. Đó là do cái sự suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta tự đặt ra như vậy, để rồi có nhiều khi chúng ta lại đánh lừa cho chính mình. Nhưng mà dầu sao đi nữa, trong cái việc đối mặt với thực tại, điều quan trọng hơn hết là chúng ta đừng cố gắng vứt bỏ chính bản thân của mình. Dầu cho con người của chúng ta như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải thương, chúng ta cũng phải chấp nhận. Bởi vì mình mà không chấp nhận con người của mình thì không ai có thể chấp nhận con người của mình. Thực hành đạo giải thoát không phải là chúng ta cố gắng ném chính chúng ta đi, hoặc là để trở nên một cái gì đó khác biệt. Thành ra vì vậy, khi mà ở trong cuộc đời này, khi nói rằng tu để rồi tu sẽ trở thành một cái gì đó, thì chư Tôn Đức nói rằng sai đó. Trước sau vẫn là con người của mình. Không phải hôm nay tôi chưa tu, tôi là một người A, rồi khi mà tôi tu rồi, tôi trở thành một người B hay là một người C nào đó. Mà trước khi tu mình như vậy, mà sau khi tu chúng ta vẫn là chúng ta. Nghĩa là thực hành đạo giải thoát chính là chúng ta phải đối mặt với thực tại, và là để làm bạn với chính con người thật đã sẵn có trong mỗi người chúng ta. Chứ không phải chúng ta tu rồi chúng ta vứt bỏ con người của mình, hay là chúng ta tu để rồi chúng ta trở thành một cái nào đó khác con người của mình. Kính thưa đại chúng, đó là nền tảng, đó là những gì chúng ta học tập, là những gì chúng ta cần phải biết. Điều quan trọng một lần nữa xin được nhắc lại là không nên loại bỏ bản ngã của mình đi, mà phải thực sự bắt đầu quan tâm đến con người của mình. Nó có tốt, mình cũng quan tâm để cho nó tốt hơn, thánh thiện hơn. Mà nó có xấu, nó có dở tệ, thì mình lại càng quan tâm nhiều hơn để mình giỏi hơn. Hãy trở nên tính hiếu kỳ về chính mình. Hiếu kỳ là ở chỗ này. Có nhiều khi chính con người của mình, mình thì muốn biết con người của mình. Nhiều khi có ai nói về con người thật của mình, mình sợ, sợ đụng tới cái chỗ nhỏ của mình, hay là cái chỗ đau của mình khó chịu. Tính hiếu kỳ mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, là khi bất cứ một người nào đó cho mình biết về con người thật của mình, thì mình phải hiếu kỳ, mình biết coi con người của mình muốn cái gì, để mà mình có thể thỏa mãn cho con người của mình. Nếu thấy con người của mình nó quá dở tệ, thì cái hiếu kỳ mình biết cái dở tệ của mình chỗ nào, để mà mình làm cho nó không dở tệ. Cái đó là cái hay. Chúng ta phải thử tìm hiểu chính mình. Đừng có đổ thừa hoàn cảnh, điều kiện hay bất cứ một ai khác. Là càng không đổ thừa nghiệp. Nghiệp thì thường là một cái gì đó mà nhiều khi, đôi khi cũng nói là oan. Cái gì cũng cứ đổ thừa cho nghiệp cả. Mà mình không nói là tại tôi muốn như vậy. Chúng ta phải thực hành, và chúng ta phải sống với sự hiếu kỳ của chính mình. Đối tượng của thực tập là chính bản thân chúng ta, chứ không phải ở nơi một người nào khác, mà phải ở trong cuộc đời này, chứ không phải ở những cái cảnh giới nào khác ngoài tinh cầu này. Chúng ta tồn tại là để tìm hiểu chính chúng ta và để nhận biết được chúng ta ngay bây giờ, chứ không phải ngày mai. Học, chúng ta phải hành ngay và chúng ta có kết quả ngay bây giờ và ở đây. Điều kỳ diệu là đã là hãy sẵn lòng cởi mở và sẵn lòng ý thức được tính hiếu kỳ của mình. Nếu có lúc mình hẹp hòi với người khác về việc gì thì đó là cái chuyện của mình, nhưng mà đối với chính bản thân mình phải rộng lượng, mình phải sẵn lòng ý thức được con người mình muốn cái gì. Một trong những khám phá chính của phương pháp tu là chúng ta quan sát chúng ta đang chạy trốn khỏi những giây phút hiện tại như thế nào và chúng ta đang trốn tránh chính con người mình như thế nào. Không nên xem đó là một vấn đề cần phải loại trừ, mà điều quan trọng là chúng ta phải quan sát nó. Tính hiếu kỳ của chúng ta phải được liên kết với những cái đặc tính. Thứ nhất là phải dịu dàng, thứ hai là phải sáng suốt, và thứ ba là cởi mở. Cởi mở ở chỗ, nếu mà mình dở, mình phải cởi mở, mình biết rằng mình dở và mình phải kịp thời khởi cái tính hiếu kỳ mạnh lên để mình phải dứt bỏ cái dở đó. Và phải có cái sự dịu dàng rằng là mình không có khắt khe với bản thân của mình. Những cái dở mình phải vỗ về an ủi và tiếp tục làm cho nó thanh thiện. Chúng ta hãy để cho mọi việc xảy ra tự nhiên và chúng ta quan sát chính mình một cách cởi mở. Dịu dàng tức là có một ý thức trong sáng và nhẹ nhàng đối với chính mình. Đừng nghĩ tới người khác, phải nhẹ nhàng, trong sáng với chính mình. Sáng suốt là để có thể quan sát một cách rõ ràng, không định kiến khi quan sát những gì sự thật nó xảy ra trong con người của mình và ngay ở trước mắt. Chứ nhiều khi mình cứ sợ. Sợ mình biết thật về con người của mình đau khổ, hay là sợ những người khác họ thấy được con người thật của mình quê. Kính thưa đại chúng, việc mà chúng ta tu là ở cái chỗ này. Cứ cho họ thấy hết con người của mình để chi? Để mà họ trực tiếp hay là gián tiếp giúp mình sửa để cho trở nên tốt hơn. Chúng ta phải cởi mở là như vậy. Cởi mở tức là mặc cho sự vật diễn biến và mình chỉ quan sát, nhìn nhận một cách khách quan. Đừng bao giờ mình nói rằng người ta ý kiến nhiều về tôi không thích. Dầu cho ai nói về mình, dầu cho ai nghĩ về người của mình cũng phải khách quan mà đón nhận. Đừng vì đó là chuyện của mình không muốn nghe. Mà thường là con người khi mà mình nghe người ta chửi người khác, mình thích nghe lắm. Nhưng mà khi mà nghe họ chửi tới mình á, một là mình chửi trở lại cho tắt bếp tắt đèn, mà hai á là mình trốn ngay. Như vậy trong chúng ta, ai tu học mà không nắm vững được nguyên tắc này, chúng ta khó tu lắm. Hơn nữa là không nắm vững được bốn đế, không biết cách áp dụng tám chánh đạo để mà giải quyết những khổ đau trong đời sống hàng ngày, thì cũng như người mà muốn làm bếp mà là không biết nấu, người mà muốn làm bánh là không biết công thức, cho nên hệ nói sắp làm là trở nên lúng túng. Nói tới vấn đề mà làm bếp, làm mì căng, làm đậu hũ, có thể nói rằng là các sư chú, các sư cô, những người rất là giỏi. Khi mà nói tới nấu bếp, bếp là các cô là làm một cái rẹt cái là xong, cho nên là không thấy sợ hãi gì cả. Nhưng mà nói tới những người mà không có biết làm bếp, khi nói tới sợ lắm. Nhưng mà thực sự vào cái thời đại xa xưa nói tới nấu bếp mà không biết nấu thì sợ, chứ còn bây giờ nếu mà có phải lập gia đình mà không biết nấu bếp thì ở xứ này quá khỏe. Cứ đi ra mấy chỗ fast food đó mình mua nhẹ nhàng quá, đâu có gì đâu sợ. Đối với những người mà không biết làm, khi mà đặt vấn đề làm là họ rất là lúng túng, thành ra sợ. Thì cũng vậy, chúng ta chỉ sợ hãi những cảnh đau khổ, chỉ sợ hãi những cái sự khó khăn, đó là lúc chúng ta chưa biết đối diện với thực tại, chưa nắm vững được nguyên lý bốn sự thật, và cũng chưa nắm vững được phương pháp áp dụng tám chi phần của tám chánh đạo vào đời sống. Cho nên chúng ta cứ sợ, sợ cái này đụng tới cái kia, rồi mình cứ mãi mình lo âu, mình buồn phiền. Nguyên tắc của bốn đế là nguyên tắc trị liệu trong y học, mà một người bác sĩ trước hết là phải nhận diện bệnh, phải biết bệnh đó là bệnh gì, phải thấy được bản chất và hình tướng của bệnh, rồi tìm hiểu căn do của chứng bệnh để khám phá phương pháp làm cho bệnh đó nó ngưng lại. Ngưng lại tức là diệt đế, đó là sự thật thứ ba. Và những cái phương pháp để mà làm cho bệnh ngưng lại, đó là sự thật thứ tư, tức là đạo đế. Một người thầy thuốc thực tập tứ đế mới có thể trị bệnh được. Trong phạm vi y khoa đã làm như vậy rồi, thì bây giờ trong cái sự tu học của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta phải đối diện với thực tại, có nghĩa là chúng ta thấy những cái gì đó nó xảy ra, chúng ta phải biết cái nguyên do đó. Đó là cái thứ hai, đế thứ hai. Và chúng ta phải làm cho nó ngưng lại, không có diễn tiến nữa. Đó là đế thứ ba. Và chúng ta dùng cái phương pháp nào để chúng ta làm cho nó ngưng, thì đó là đế thứ tư. Kính thưa đại chúng, bàn về các chứng bệnh, chúng ta thấy trong cuộc đời niềm đau khổ của chúng ta là một chứng bệnh. Bởi vì trong lòng nó không yên ổn, nó day dứt, đó là bệnh. Lo âu là một chứng bệnh, sợ hãi cũng là một chứng bệnh, mà kể cả cô đơn cũng là một chứng bệnh. Do vậy mà chúng ta phải nhận diện, phải thấy được hình tướng, thấy được những nguyên do xa gần của bệnh, để rồi chúng ta chấm dứt bệnh bằng con đường tám sự hành trì chân chánh. Kính thưa đại chúng, vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, chúng ta thấy có nhiều thầy đã nói về nội dung tương tức giữa giáo lý bốn sự thật. Chẳng hạn như thầy Gamvapati đã nói rằng nếu mà ta thấy được khổ đế thì ta thấy được ba đế khác, đó là tập đế, diệt đế và đạo đế. Như vậy nói về khổ thì chúng ta biết nỗi khổ của ta là nỗi khổ nào. Bởi vì có nhiều khi mình khổ mà mình không biết mình khổ, mà kể cả mình buồn mình cũng không biết mình buồn. Có một nhà thơ, in tưởng như nhà thơ Tản Đà thì phải, ông nói rằng là hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Mình buồn mà mình không biết vì sao buồn thì cái đó là mau chết lắm. Rồi mình khổ mình cũng không biết vì đâu mình khổ, thì như vậy cái khổ này khó có thể chấm dứt được. Một ông bác sĩ mà tới ông coi bệnh nhân rồi hỏi bác sĩ biết bệnh gì không, mà ông nói, ông lắc đầu nói tôi không biết thì cái đó nguy rồi này. Coi như là mình khó hy vọng mình chữa bệnh. Bây giờ bản thân mình còn không biết mình bệnh gì, mình không biết mình tại sao khổ thì làm sao mà chữa được. Thực ra có thể nói rằng, nói về khổ thì chúng ta biết nỗi khổ của chúng ta là nỗi khổ nào mới được. Chẳng hạn như nỗi khổ đó có phải là do cái tâm trạng u uất, do cái sự xao xuyến lo âu, hay là sự sợ hãi thiếu an ninh trong con người của mình hay không? Hay là nỗi khổ đó do bị thất vọng, vì cảm tưởng là bị cuộc đời ruồng bỏ, bị người đời ngược đãi hay là đỏ đầy, là cái cảm tưởng mình đang gánh chịu mọi cái sự bất công trong xã hội. Chúng ta phải biết chúng ta nằm trong trường hợp nào. Nghĩa là chúng ta phải trực tiếp nhìn vào nỗi khổ đó để mà tìm thấy được cái bản chất của nó. Do vậy mà chúng ta phải tu. Mà cũng chính vì vậy đó, cũng không phải khơi khơi mà đại chúng về chùa đây để tu. Bởi vì thực sự là mình muốn biết con người của mình, đúng không? Thực sự là mình muốn biết coi mình nằm trong cái hoàn cảnh nào mà thực sự chúng ta cần phải biết. Biết để mà mình trị liệu cho bản thân của mình. Do đó phải tu tập chi phần đầu tiên của tám chánh đạo là chánh kiến. Thấy cho nó rõ ràng, cho chính xác. Đừng có đoán mà cũng không được mơ hồ. Chúng ta phải có chánh kiến về cái nỗi khổ của chúng ta. Phải sử dụng niệm lực là sức mạnh của chánh niệm để mà chúng ta tạo nên một sự sáng suốt. Có cái sự sáng suốt này nó chiếu rọi vào cái sự thật thứ nhất, tức là cái khổ, để nhìn thấy rõ ràng những hình tướng của bản chất của cái khổ. Thường thường chúng ta không làm như thế, tại vì ai cũng có cái khuynh hướng tự nhiên là cái chạy trốn cái khổ của mình. Cho nên có nhiều khi người ta thấy mình mặt buồn rầu rầu hỏi sao vậy, không biết nữa, hỏi là tại sao anh chị cô bác mà rơi lệ vậy, thì nó cũng chẳng biết nữa. Mình mà còn không biết mình thì làm sao ai mà biết mình được. Cái khổ có mặt ở đó, nhưng mà chúng ta lại quen cái cách che phủ ngụy trang làm như nó không có. Mà mình nói là nó không có, nhưng mà thực sự đâu phải nó không có là nó không có đâu. Chúng ta phải có chánh kiến về khổ, phải dám đối diện trực tiếp với thực tại cái khổ của chính mình. Điều đó nó giống như các cô y tá vậy. Thường là các cô y tá là bị chửi nhiều nhất, quý vị biết chửi lúc nào không? Khi mà các cô y tá mà rửa những cái vết thương cho bệnh nhân á, tại vì cái vết thương là nó có mủ nhiều, nó có vi trùng, mủ, mình thấy là mủ, chứ thực sự đó là một loại vi trùng, nó là mủ. Thì là các cô phải chà cỏ cho nó sát, cho nó hết mủ, để nó bày cái thịt đỏ ra thì nó mới mau hết. Mà chà thì đau, cho nên bệnh nhân là đau thấu ruột thấu gan, thì lúc đó chỉ có chửi thôi. Nhưng mà chửi hôm nay chứ ngày mai thì cảm ơn. Lúc đau thì chửi, nhưng mà khi hết bệnh thì cảm ơn. Thì chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta cứ sợ cái đau khổ, cho nên mình không dám nhìn, không dám thấy cái đau khổ đó. Chúng ta cứ che giấu. Nhưng mà càng che giấu nó càng khổ. Khổ cái kiểu như là Nguyễn Du đã nói, sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dồn lại một ngày dài ghê. Càng che đậy cái khổ nó càng chất chồng, rồi hết khổ này tới khổ khác. Mà hết khổ này tới khổ khác thì gọi là khổ. Cũng như giống cùng Nguyễn Du đã nói đó, đêm khuya thân gái dặm trường, có phải ba cái khổ không? Một cái người phụ nữ mà đi xa gặp trời đêm khuya là một cái khổ rồi nè, rồi thân gái mà đi đường xa là khổ thứ hai này, dặm trường là đường xa là thứ ba. Mình càng che đậy cái nỗi khổ của mình, càng chạy trốn cái nỗi khổ của mình thì nó lại càng khổ hơn. Cho nên việc đầu tiên phải làm là chúng ta phải dùng chánh địa kiến để thấy, dùng chánh kiến để thấy, dùng chánh niệm và chánh định để can thiệp, để nhìn thẳng vào cái nỗi khổ của mình. Sự quán chiếu của chúng ta thấy rõ bản chất của khổ phải nói nhờ có chánh kiến. Chúng ta tìm hiểu những nguyên do xa gần nào đã đem tới cái nỗi khổ đau trong hiện tại. Thường thường thì chúng ta cứ ưa quy tội cho một nguyên do nào đó. Chẳng hạn như chúng ta cứ đổ thừa, vì cái người này mà làm cho tôi, thân thể của tôi nó sơ xác như thế này, hay là vì cái hoàn cảnh kia mà nó làm tôi cuộc đời nó tiêu điều như thế này. Chúng ta cứ ưa đổ thừa. Hơn nữa chúng ta còn tìm một nguyên do ở ngoài chúng ta để mà chúng ta gán ghép cái nguyên do đó là tại thế này, tại thế nọ. Đó là vì chúng ta không có quán chiếu. Kính thưa đại chúng, quán chiếu là phải can đảm sử dụng chánh niệm và chánh định chuyên cần không ngừng nghỉ, tức là phải có chánh tinh tấn. Không phải mình quán chiếu một lúc mệt quá rồi mình nghỉ, hay là không phải mình chỉ nhìn thấy mình bữa nay rồi ngày mai mình nói ồ mấy bữa nay mình nhìn tôi nhiều rồi, mình nhìn bản thân của mình nhiều rồi, thôi nghỉ bớt đi. Không phải, phải không ngừng nghỉ, phải có tinh tấn. Kính thưa đại chúng, chúng ta sống trong thời đại mới, có thể dùng những dụng cụ đó để mà ghi rõ ràng những cái nguyên do xa gần đưa tới cái nỗi khổ đau của chúng ta để chúng ta quán chiếu từng đề mục. Nếu có thể, mình dùng những cái phương tiện tối tân, mình quay phim, hay là chúng ta dùng những cái phương tiện tối tân viết nhật ký trong computer chẳng hạn, để rồi chúng ta lâu lâu chúng ta đem ra chúng ta sử dụng, ghi rõ ràng những cái nguyên do xa gần đưa tới nỗi khổ đau, rồi chúng ta đem ra sử dụng, chúng ta quán chiếu từng đề mục đó. Chẳng hạn như có những nguyên do ở trong chúng ta bắt nguồn từ thân thể, từ tâm lý, cái cách sống hay là cách hành xử với xã hội. Nguyên do đó có thể bắt đầu từ cha mẹ, từ ông bà tổ tiên, từ những người bạn của mình, từ tình trạng của đất nước. Chúng ta có thể ghi lại, chúng ta liệt kê tất cả những cái nguyên do xa gần đó đem đến nỗi khổ cho chúng ta. Nhưng mà nhớ, ghi là để chúng ta sử dụng trong cái vấn đề nhìn thấy cái nguyên do của đau khổ, chúng ta đối diện với thực tại và chuyện nó, chứ không phải ghi để mà mơ mộng, ghi để mà đau buồn những cái quá khứ của mình. Hai cái nó khác nhau. Với chánh kiến, chúng ta sẽ thấy những nguyên do đó nó trùng trùng vô tận, mà vì nó trùng trùng vô tận cho nên chúng ta phải cắt nó bớt. Bây giờ đến phương pháp thực tập, làm thế nào để chúng ta giải bớt cái đau khổ? Nếu biết rằng cái nỗi khổ kia đã được nuôi dưỡng bằng những chất liệu nào, nếu mà thấy những cái nỗi khổ đó được nuôi dưỡng bằng những chất liệu nào, thì chúng ta phải tìm cách cắt đứt cái nguồn thực phẩm tạo cái đau khổ đó đi. Mà ở đây Đức Phật nói có bốn nguồn thực phẩm. Trước hết là đoạn thực. Thức ăn đưa vào cơ thể bằng miệng thì gọi là đoạn thực. Thứ hai là xúc thực, tức là cái thức ăn đó nó được đưa vào cơ thể của chúng ta bằng sáu cái giác quan. Nó mang theo những cái độc tố gây ra bệnh khổ. Thứ ba là tư niệm thực, tức là những cái mơ ước, tham vọng, lý tưởng mà chúng ta tham đắm. Thứ tư là thức thực, tức là chính tâm của chúng ta đã tạo tác ra những cái thực phẩm ở trong tạng thức. Chúng ta phải thấy nguyên do nào làm cho chúng ta đau khổ. Chẳng hạn như bây giờ mình đau bụng, thì cái nguyên do là tại mới hôm qua July 4 mình ăn tiệc nhiều quá cho nên nó đau bụng. Vậy thì lần khác mình ăn ít lại. Bây giờ chúng ta thấy cái đau khổ đó đi vào trong cơ thể của mình bằng xúc thực, tức là mình thấy những cái điều chướng tai gai mắt. Mình thấy những cái hành động chướng con mắt của mình, hay là mình nghe người ta nói hành nó tỏi về mình làm cho mình đau, thì đó là cái đau khổ đi vào con người của mình bằng xúc thực. Bởi vì mình nghe họ nói về con người của mình đau khổ, thì chính những lúc đó là những cái độc tố nó xâm nhập vào trong cơ thể của mình, nó tạo ra bệnh, tạo ra đau khổ. Và tương tự như vậy, những cái ước mơ của mình, những cái tham vọng, lý tưởng của mình tham đắm vô đó mà không thành cũng là cái đau khổ. Chúng ta phải biết như vậy, tâm của chúng ta đã nấu nướng, đã tự nuôi dưỡng mình và tự đầu độc mình bằng những cái món ăn đó, làm cho bệnh của chúng ta phát xuất. Chúng ta là những người Phật tử tu học đạo giải thoát, chúng ta phải tự đặt mình giống như một ông thầy thuốc, bao giờ cũng phải tin là có cách trị bệnh. Khi mà mình đau, chúng ta tin tưởng rằng mình có thể trị được bệnh. Đó là tín lực, là cái sức mạnh đầu tiên trong năm lực. Người khổ đau phải tin rằng có những phương pháp chấm dứt khổ đau bằng cách là phải hành trì với thầy, với đạo bạn, mình gọi là chánh pháp. Đó cũng là lý do giải lý là tại sao các Phật tử phải đi nghe pháp. Có nghe pháp, có gần gũi với thầy dạy đạo, với bạn đạo của mình, bởi vì mình tin tưởng rằng do nghe pháp, do tu tập mà mình có thể làm bớt cái nỗi khổ niềm đau của mình qua cái sự hành trì. Không tin thì không có năng lực chữa trị. Cho nên việc trước tiên là phải tin rằng sau khi mình nghe một bài pháp, tâm tư của mình phải nhẹ nhõm và tội nghiệp của mình phải giảm đi thì nó mới có hiệu lực. Còn nếu nghe nói tại bà tôi rủ tôi tới ngồi chứ tôi đâu có biết gì đâu, hay là tôi ngồi nghe ông thầy ông nói cái buổi vậy chứ mà tôi đâu có nhớ gì đâu. Phải có cái niềm tin rằng có nhớ hay không nhớ. Quý vị nhớ nghe, nhớ hay không nhớ, mà một khi mình đã ngồi trong đạo tràng rồi thì cái lực thứ nhất á, là chư Phật mười phương chư Thánh Hiền Tăng có mặt nghe pháp với mình, và cái oai lực đó nó ảnh hưởng, nó làm cho con người của mình trở nên thánh thiện. Mới nói quý vị có thể là không tin, Nhưng mà quý vị cứ nhớ một cái, độc thọ khai hoa vạn thọ hương, đúng không? Trong một khu vườn mà nếu có một cây một trổ bông là cả vườn đều thơm. Chúng ta phải biết mượn oai lực của chư Phật để chúng ta làm thánh thiện hóa cái nghiệp của mình. Cho nên phải có niềm tin, có hiểu hay không hiểu, đến ngồi trong đạo tràng đó đều được phước. Do vậy, chúng tôi có một cái sự khuyến khích. Thực ra trong cái hoàn cảnh hiện tại, mà nhất là thời đại của thế kỷ 21 này, video cũng đầy dẫy này, băng cũng đầy dẫy này, nhưng mà đừng bao giờ tin rằng tôi ở nhà tôi coi video là đủ, tôi ở nhà tôi nghe băng các thời gian là đủ. Cái đó chỉ là cái xác ma thôi. Mình nghe thì được, để có một cái tư liệu về kiến thức, nhưng mà thực sự chuyển hóa phải ngồi trong đạo tràng có thánh chúng mới chuyển. Tại vì ngồi trong đạo tràng mình nghe không phải bằng cái lỗ tai, mà mình nghe bằng tâm thức chứ không phải lỗ tai. Còn ở nhà, kính thưa đại chúng, như vậy nói một cách vắn tắt, chúng ta phải hiểu thức ăn nào tạo cho chúng ta đau khổ. Chúng ta đã biết mình tự nuôi dưỡng mình tự đầu độc mình bằng các món ăn do chính mình chế tác, do vậy mà có bệnh. Chúng ta là người Phật tử tu học đạo giải thoát, nó phải giống như một ông thầy trị bệnh, phải có cái tín lực mới có thể chữa được cái bệnh của mình. Nhận diện được những nguồn thực phẩm nào đã gây ra đau khổ trực tiếp hay là gián tiếp, nuôi dưỡng cái khổ đau, chúng ta phải quyết định cắt đứt. Đó là sự thực tập mà chúng tôi gọi là giới. Bởi vì nếu mà mình biết cái nguyên do nào tạo ra cái đau khổ cho mình, mà mình nói ôi thôi kệ nó, cho nó qua đi, thì chứng tỏ rằng là chúng ta không có một thái độ dứt khoát để cắt đứt cái nguồn cung cấp cái đau khổ cho mình. Nếu mà chúng ta trực tiếp không có tạo điều kiện để cho cái hoàn cảnh nó xảy ra nữa, thì chúng ta gọi đó là thực tập các giới. Cái giới này không phải là năm giới của chư Phật tử tại gia, không phải là 10 giới của các thầy Sa-di-ni, không phải 348 giới của chư Ni, không phải 250 giới của chư Tăng, mà giới này á, là nằm trong cái phạm vi chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ là sao? Mình không nói lời nói dối, không có đâm thọc người này, không có đâm thọc người khác. Chánh nghiệp là mình phải sống một cái nghề nghiệp lương thiện, phải có nghiệp tốt và chánh mạng, phải sống cái đời sống lương thiện. Chánh ngữ là lời nói chân chánh, chánh ngữ cũng là chánh thính nữa, tức là chúng ta biết lắng nghe. Có người dở tệ mà người ta dạy mình không chịu nghe, mà còn ngoan cố nữa, thì cái đó không phải là chánh thính. Bởi vì những cái điều mà thật là mình đau lòng, cho nên mình không muốn nghe, không biết lắng nghe. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng các Phật tử ở chùa Dược Sư mình, cứ mỗi lần mà đọc tới quán nguyện, phải không? Tôi nguyện ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng, tôi chỉ cần ngồi lắng nghe thôi, cũng đã làm vơi bớt những nỗi khổ đau của người khác rồi. Chúng ta quán niệm đều như vậy là chúng ta phải làm cho được như vậy. Hàng ngày thường là chúng ta có những câu nói không từ ái, Mà chính cái câu nói không tự ái đó, quý vị phải lưu ý cho rằng không phải mình muốn phát ngôn kiểu nào là mình phát ngôn, mà phải biết rằng chính những cái câu nói không tự ái đó có nhiều khi nó làm băng hoại cái hoàn cảnh chung quanh. Và cái hoàn cảnh bị băng hoại, nó sẽ truyền lại cho ta những cái chất độc khác nữa. Cho nên là đừng nói rằng là miệng của tôi muốn nói sao tôi nói, chứ ai có quyền cấm tôi. Thì đúng là ai cấm mình được. Một khi mà mình đã phát ngôn rồi thì có trời mà cấm thôi, chứ ai cấm. Không ai cấm mình được hết. Nhưng mà mình phải biết rằng lời nói của chúng ta như thế nào để đem lại cái hạnh phúc vui tươi, niềm an lạc cho mọi người, thì đó là chúng ta mang những cái hương thơm tinh khiết đến cho mọi người. Nhưng mà cái lời nói của chúng ta làm cho người này khóc, làm cho người kia đau, làm cho cái đoàn thể nó quậy rối lên, chính là chúng ta đã băng hoại cái hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta đã tự phá hủy con người của mình, mà chúng ta còn mang cái chất độc truyền lại cho người khác mà bản thân của mình là đánh đố. Cho nên tà ngữ và ác ngữ là một loại thực phẩm cần phải bỏ. Đi đến đâu mình lên án tới đó, đi đến đâu mình than phiền tới đó, đi đến đâu là mình quậy rối tới đó, cần phải bỏ. Một loại thực phẩm như vậy càng để nó càng băng hoại con người của mình, mà làm băng hoại hoàn cảnh xung quanh nữa. Thực tập chánh niệm để chúng ta thay thế dần dần những cái loại ác ngữ, và chúng ta phải bỏ cái loại ác ngữ đó đi. Chánh nghiệp là hành động chân chánh bằng lời nói và hành động của mình. Nếu mà không có chánh hành động chân chánh, tức là không có cái chánh nghiệp, thì chúng ta có thể làm băng hoại khung cảnh cuộc sống. Điều đó nó giống như một dòng sông mà bị ô nhiễm. Dòng sông mà nước bị ô nhiễm thì bao nhiêu cá trong dòng sông đó cũng bị ô nhiễm. Ô nhiễm nhiều thì con cá đó nó sẽ chết. Nhưng mà nếu ô nhiễm ít, loài người hay là bất cứ một sinh loại nào mà ăn trúng loài cá này cũng sẽ bị chết như thường. Nếu hoàn cảnh gia đình và hoàn cảnh xã hội của chúng ta đã bị nhiễm độc thì chúng ta cũng sẽ bị bệnh, sẽ khổ. Vì vậy mà chúng ta phải thực tập chánh nghiệp. Kính thưa đại chúng, trong bát chánh đạo còn có cái chánh màng, tức là những phương tiện sinh nhai chân chánh của mình. Phương thức mưu sinh của chúng ta có thể gây độc hại cho đời sống chung quanh. Những độc tố đó nó sẽ trở lại, nó tác hại thân và tâm của mình. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng vì cái sinh nhai mà tôi phải làm. Đồng ý, sinh nhai, nếu mà chúng ta không làm cái nghề đó, có nhiều khi mình không có nghề nào khác làm. Nhưng mà phải nghĩ rằng những cái độc tố đó nó sẽ trở lại, nó hại thân và tâm của chúng ta. Có những người bắt buộc phải sát sanh, bắt buộc phải làm hư hỏng và ô nhiễm môi trường. Có những nghề thất nhân ác đức. Nếu mà chúng ta làm một nghề có tác dụng gây đau khổ cho chúng sanh và áp bức người khác, thì trái tim và tâm thức của chúng ta cũng sẽ bị nhiễm độc. Trước sau thì mình cũng phải khổ vì cái nghiệp của mình thôi. Tất cả những hành động và lời nói của chúng ta phải luôn luôn trở về, đều luôn luôn có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Như vậy, hành trì giới luật có nghĩa là chúng ta nói cái lời chánh niệm, hành động có chánh niệm, mưu sinh có chánh niệm. Trong khi thực tập chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, chúng ta phải sử dụng chánh niệm. Như vậy, chánh niệm là cái bó đuốc soi sáng, là cái tiếng chuông nhắc nhở, cảnh tỉnh cho chúng ta trong những đêm trường cô tịch. để mỗi khi mà chúng ta nói một lời không phải là chánh ngữ thì chúng ta phải biết rằng đó không phải là chánh ngữ. Có nhiều khi mình nói nguyên thuyên, mình nói chuyện mình, chuyện người, mình chửi mình, chửi người, chửi hồi, mình không biết mình chửi cái gì. Khi mà người ta nhắc lại nói tầm bậy này, tôi đâu có nói cái đó đâu à, cứ vu oan giá hoài cho tôi. Nhưng mà tại vì mình nói nhiều quá mình không nhớ. Chúng ta là Phật tử, mỗi khi mà chúng ta nói một lời là phải có chánh ngữ. Khi mà chúng ta hành động không chân chánh thì chánh niệm báo cho biết rằng đó không phải là chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mà chúng ta biết được phương tiện sinh sống của chúng ta là chánh mạng hay là tà mạng. Thực tập chánh niệm từng giây từng phút không nghỉ ngơi cho nên gọi là tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn ở đây xin được lưu ý với đại chúng, không phải nói tinh tấn là tinh tấn đâu. Nó có bao nhiêu loại tinh tấn. Thứ nhất là tinh tấn khởi đầu này. Thứ hai là tinh tấn duy trì. Thứ ba là tinh tấn vượt bậc. Nếu mà một lúc nào đó mà mình tinh tấn, mình làm cho nó hăng hái đến một lúc mình bỏ, như vậy mình chỉ có cái tinh tấn khởi đầu mà mình không có tinh tấn duy trì. Rồi đó, khi mà mình đã làm được rồi, mình cứ tà, mình lang thang, mình lết thết năm kia tháng nọ không ra sao cả, thì đó là không có tinh tấn vượt bậc. Phải biết mấy cái loại tinh tấn để rồi mình còn làm một cái gì đó. Chánh tinh tấn là làm mọi cách để cho những hạt giống thiền, hạt giống hạnh phúc và hạt giống từ bi trong con người chúng ta phải được tưới tẩm hàng ngày. Có chánh niệm, chúng ta sẽ đạt tới chánh định, và chánh niệm đi với tinh tấn, nó sẽ đưa tới chánh kiến, tức là chúng ta thấy rõ ràng, thì cái đó gọi là tuệ giác. Chúng ta tu cũng chỉ cái mục đích là cho có được cái tuệ giác. Các tổ ngày xưa nói rằng khi mà thấy được một sự thật trong bốn sự thật thì chúng ta thấy được ba sự thật khác. Điều này chúng ta phải chiêm nghiệm, phải thực tập, chứ không phải các ngài nói là các ngài nói. Đương nhiên các ngài nói không sai, nhưng mà nếu chúng ta không thực tập thì chúng ta không biết được ba cái sự thật còn lại đó. Chúng ta thấy cái kiểu nào can đảm đối diện với đau khổ thì chúng ta có can đảm đi tìm những cái gốc rễ khổ đau, và rồi chúng ta có thể nắm được sự thật thứ hai của tập đế. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta nắm được thứ hai là tập đế, như thế là chúng ta đã đi nửa đường. Nhận diện được những nguyên do gây đau khổ rồi thì chúng ta biết cần phải cắt đứt những nguồn thực phẩm đưa tới đau khổ, thì chúng ta đi được 3/4 đường trong lúc thực tập. Đương nhiên là chúng ta cần tới anh, tới chị, tới em, tới bạn, cần phải có tăng thân. Chúng ta nhờ vào người khác rồi cũng yểm trợ cho những người khác thực tập. Phải nắm cho được nguyên tắc của bốn đế là chúng ta nắm được nguyên tắc của hành động. Trong thời đại mới, chúng ta có thể dùng bút mực để mà chúng ta thực tập. Chúng ta ghi trên giấy những hình tướng, những nguyên do của nỗi khổ niềm đau. Chúng ta hỏi bạn bè, hỏi các thầy, các cô. Nhờ thế mà chúng ta rõ hơn vào tình trạng của mình. Và nhờ sự soi chiếu của tăng thân mà chánh niệm của chúng ta càng sáng hơn. Điều mà chúng tôi xin được khuyến khích với đại chúng, nếu có phải hỏi, cần cái sự nhắc nhở thì quý vị đừng có ngần ngại, cứ gặp những vị thầy dạy đạo, gặp tăng thân của mình để mà mình trình bày hỏi ý kiến. Đừng có bao giờ gọi là tâm sự với một người bạn mà mình cho là chí thân chí thiết. Thân hôm nay nhưng ngày mai không thân. Trường hợp thân hôm nay mà mình nói tâm sự đời mình trong đêm hay là chuyện tình tri kỷ nào đó, rồi ngày mai không thân thì tiết ra là ngày mốt ngoài chợ ai cũng biết hết. Như vậy thì nguy hiểm. Cho nên đừng bao giờ tâm sự cái kiểu này, khổ lắm. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải hỏi những người mà chúng ta nghĩ là có tin tưởng, và nhờ sự soi sáng chúng ta có chánh kiến, chúng ta thấy sáng hơn. Tu không phải chỉ sử dụng niệm định tuệ của mình, mà còn phải biết dùng niệm định tuệ của thầy của bạn. Đừng bao giờ nói tôi thông minh là tôi không cần ai cả. Đừng bao giờ nói là tôi biết hết mọi thứ cho nên tôi không cần ai giúp đỡ tôi. Nói như vậy không đúng. Có những điều sờ trước mắt đó mà mình không thấy, là vì mình chủ quan về cái sự biết của mình. Mình không thấy được những cái khác. Trong khi đó một em bé có thể thấy, tại vì đứa bé nó không chủ quan, nó không bị giam hãm trong cái thành kiến, trong cái tập khí. Còn trong khi đó con người của mình chủ quan quá, rồi nhiều khi mình không thấy gì cả, hay là mình thấy bậy. Ý kiến, nhận thức, tri giác là một nhà tù để mà giam giữ mình. Cho nên ai càng tự mãn là tôi á là một người giỏi, tôi là cái gì tôi cũng biết hết, thì cái đó còn mau chết, cái đó càng mau dốt. Có người mang tri kiến sai lầm của mình 10 năm, 20 năm, 30 năm mà không thấy được cái sai của mình, rồi thì đánh cho chết cái nấy cũng không chừa. Rồi cái gì cũng nói là mình số 1, mà rốt cuộc á là vừa lỗi thời, vừa lạc hậu, mà vừa đủ thứ. Như vậy là chúng ta thiệt thòi. Cho nên trong công trình quán chiếu, chúng ta phải can đảm đặt câu hỏi và sẽ có những câu trả lời bất ngờ. Tu học chúng ta có một cái sự thái, có một cái thái độ khiêm nhường là như vậy. Bởi vì chúng ta biết rằng là nỗi khổ của chúng ta có thể là từ bên ngoài đi tới, có thể là từ ông bà cha mẹ tổ tiên, hoàn cảnh xã hội gây ra, hay chỉ vì chúng ta không may mắn. Nhưng mà cũng chính tại chúng ta là một căn nguyên nhỏ có thể trở thành một đầu mối lớn gây ra đau khổ. Có những người mang căn nguyên như vậy, nhưng mà nhờ hiểu biết và tu tập cho nên không làm cho nỗi khổ đó nó lớn thêm và nặng nề thêm. Nhưng mà có người không biết, vì là không biết cho nên chuyện nó chẳng ra sao cả, xé ra cho nó bung sung, rồi thì làng trên xóm dưới ai cũng hay. Như vậy chúng ta ý thức được điều này, đối mặt với thực tại, thấy về nó, đó là quán chiếu về tập, về nguồn gốc của đau khổ. Kính thưa đại chúng, như trường hợp mà chúng ta ngồi trong rừng, ở trong núi một mình, ngồi trong thiền đường một mình để mà quán chiếu thì chúng ta cũng có thể thấy. Nhưng mà ngồi nói chuyện với tăng thân, giải bài tâm sự, thao thức với những người bạn tri thức, đôi khi chúng ta thấy rõ hơn là một mình ngồi ở trong thiền đường hay là trong rừng vắng. Do vậy, đừng nói thầy Đồng Trung quảng cáo, chùa mình hay lắm, mỗi thứ sáu đều có trại đàm hết đó. Ai có những nỗi khổ niềm đau gì, tâm sự vơi đầy gì, mời quý vị cứ tới tham gia vào trại đàm mỗi chiều thứ sáu lúc 7 giờ tối. Hay vậy mà không ai vỗ tay à? Mời có lý quá mà không ai vỗ tay. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết được nguyên do để đưa tới đau khổ thì chúng ta áp dụng những chi phần khác của tám chánh đạo để chúng ta làm thuyên giảm cái nỗi khổ. Và chỉ khi nào chúng ta đóng cửa tâm thức của mình lại. Biết thế nào là đóng cửa tâm thức lại? Có nghĩa là nếu mà mình nghe những cái gì mà nó không phải với cái chánh đạo, mình nói thôi, đề nghị chị, cô, dì, chú, bác đừng nói chuyện đó nữa. Hay là nếu lịch sự, nói bây giờ tôi bận, thôi bữa khác hay nói chuyện, đừng nghe. Đó là cách mình đóng cửa cái tai của mình lại. Hay là mình thấy cái chuyện gì mà chướng con mắt, đóng cửa mắt lại, mình quay đi chỗ khác cho rồi. Và cái ý của mình cũng vậy đó. Khi mà thấy những cái điều gì đó mà nó có cái tác hại, đừng thèm suy nghĩ về đó nữa. Đóng cái cửa ý của mình lại. Đóng sáu cửa, đóng cái cửa của tâm thức của mình lại thì mình khỏe. Còn nếu mà mình cứ khư khư mình mở cái cửa tâm thức của mình, rồi mình cứ ôm lấy cái nỗi đau khổ, rồi không chữa trị, thì cái nỗi đau khổ đó nó tồn tại càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, rồi cái bụng của mình nó muốn bể ra. Bởi vì lúc đó là không biết ai tâm sự. Lúc đó ngồi cũng không yên mà đứng cũng không yên, khổ sở không? Đó là cái người có ý nguyện chữa trị, tức là phải đóng cửa cái tâm thức của mình lại, là cái người đã có đức tin, biết cái con đường chữa trị thế nào thì niềm đau nỗi khổ cũng sẽ giảm. Mà theo ánh sáng của đạo Phật thì tới 8-9-10% nguyên do đau khổ được tạo ra là do chính bản thân của mình. Đó là sự thật. Tại sao người khác cũng sống trong hoàn cảnh đó mà không đau khổ? Có nhiều khi mình sống trong cái hoàn cảnh khá hơn mà mình lại đau khổ. Là tại vì cái phương pháp thụ nhận và tiếp xử với hoàn cảnh của họ nó khác với mình. Nói một cách khác, cũng sống trong hoàn cảnh đó tương tự như vậy, mà đối với một người biết chấp nhận, biết chuyển đổi thì hoàn cảnh nó khác. Còn một người mà cứ khư khư cứ ôm cái đó trong lòng thì người đó là chết chắc rồi. Giáo lý tứ đế, giáo lý bốn đế, chúng ta có một niềm tin rằng nếu có khổ đau thì phải có cái sự chấm dứt khổ đau. Là người Phật tử chúng ta phải tin vậy. Có khổ đau, chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên do của khổ đau, và chúng ta phải quyết định chấm dứt khổ đau. Chúng ta cần diệt khổ. Kính thưa đại chúng, xin được nhắc lại một lần nữa, giáo lý bốn đế cho chúng ta biết rằng có khổ đau thì phải có sự chấm dứt khổ đau. Chúng ta cần phải diệt khổ, nhưng mà chúng ta phải gọi cho đúng cái tên của khổ. Còn nói mơ hồ đời là bể khổ thì nó không có ích gì cả. Mình phải gọi cho đúng cái khổ của mình, tức là chúng ta phải coi mình đã dùng cái loại thức ăn nào để mà mình đau khổ. Mình phải gọi đúng như vậy. Thường là cái khổ của mình nó tác hại đến những người xung quanh. Khi mà chúng ta đối trị được cái khổ của mình thì chúng ta cũng giúp được những người xung quanh. Nếu thấy được sự thật thứ nhất và sự thật thứ hai thì chúng ta sẽ thấy được sự thật thứ tư. Chúng ta dùng áp chánh đạo vào cuộc sống hàng ngày. để cắt đứt mọi nguồn thực phẩm tạo tác nên đau khổ, và thay vào đó cái loại thực phẩm lành mạnh chúng ta trị liệu cái khổ trong chúng ta bằng cái sự nuôi dưỡng lành mạnh. Mà muốn như vậy, cái phương pháp hay nhất là tới chùa Dược Sư. Thầy mà nghe đại chúng vỗ tay thầy khoái lắm. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết cách tứ tẩm hạt giống lành mạnh, thương yêu, hiểu biết, vui sống, và chúng ta phải biết cắt đứt nguồn thực phẩm độc hại trong con người của mình. Các vị giác ngộ như Phật, chư vị Bồ Tát, nó cũng có vấn đề như chúng ta vậy. Nhưng mà họ không sợ hãi là tại vì các ngài đã biết được phương cách để giải thoát. Những người được coi là thánh nhân cũng có thân và tâm, và trong thân trong tâm cũng có hoa mà cũng có rác. Không thể nào có hoa mà không có rác. Rõ ràng cái hoa này đó mới cắt lên thì tốt thiệt, nhưng mà để 2-3 ngày cái quý vị thấy nó có rác không? Rõ ràng là rác à. Có hoa là có rác. Điều khác biệt ở chỗ chư vị thánh nhân á, các ngài không sợ, các ngài không đau, là tại vì các ngài biết chuyển hóa rác thành hoa một cách dễ dàng. Vì biết rằng hoa này nó nở rồi nó sẽ tàn. Bữa nay nó là hoa nhưng mà mai kia mốt nó sẽ rác, cho nên các ngài tiếp tục chế tác nó trở lại thành hoa. Còn bây giờ mình thấy hoa, mình cứ thương, mình tiếc. Thương tiếc kiểu như một nhà thơ: tôi muốn cho gió nó đừng thổi để cho màu đừng lạc bớt. Tôi muốn cho nắng đừng rọi để cho màu đừng lạc bớt. Tôi muốn cho gió đừng thổi để cho hương đừng bay đi. Muốn cái chuyện trời ơi đất hỡi làm sao mà được. Bất cứ một cái gì ở dưới cái bầu trời này đều chịu tác động lên ánh nắng. Thời gian nó sẽ làm cho phai màu tất cả. Cuộc tình nào đẹp thật nhưng mà thời gian cũng phai màu theo tóc bạc răng rụng. Đó là chắc chắn. Cái gì cũng phai màu hết á, nhưng mà có biết chế tác cái phai lợt đó để cho nó tươi thắm trở lại hay không? Đó là cái chuyện mà chúng ta cần làm. Chư thánh nhân khác biệt chúng ta chỗ đó. Vì chúng ta chưa nắm vững được phương pháp thực tập bốn sự thật và con đường tám sự hành trì chân chánh, cho nên chúng ta không biết chế tác những cái rác rưới đó cho nó thành hoa. Nếu ngày ngày mà chúng ta áp dụng tám chánh đạo thì chúng ta sẽ vững chãi, chúng ta nắm được phương pháp đó. Mà khi đã nắm được phương pháp đó thì chư Phật chế tác được, chúng ta cũng chế tác được. Chúng ta luôn luôn an trú ở trong Tam Bảo. Quý vị về chùa Dược Sư và thực tập những điều rất đơn giản như là tụng kinh, niệm Phật, thiền hành. Thiền hành ở trong chùa Dược Sư hay là thiền hành ở ngoài phạt, hay là thiền hành ở dưới vườn hồng. Tất cả những điều đó rất là đơn giản, nhưng mà trong bước chân chánh niệm và tiếng chuông tỉnh thức, cho nên chúng ta có nhiều cơ hội chế tác, chuyển hóa những cái xấu đó nó thành tốt. Quý vị có thể sống 3 ngày ở tại chùa mà đến khi về nhà không mang được bước chân tỉnh thức về được, không đem theo tiếng chuông chánh niệm về được, bước chân mình còn loạng choạng như người say rượu, còn run rẩy, tiếng chuông tỉnh thức của đại chúng không được ngân dài, chỉ cần một cử động, một âm thanh nào đó cũng đủ làm tan biến như làn sương mỏng, thì cái bước chân đó như thế và cái tiếng chuông đó sẽ không đem lại cho quý vị một cái gì cả. Đó là vì chúng ta chưa thực hành đúng mức. Cũng chính vì vậy mà trong khóa tu, chúng tôi cứ cho đọc đi đọc lại cái quy lề. Để chi? Để bớt nói chuyện, bớt tạp niệm. Có như vậy thì sống trong thời gian nào ở tại chùa, mình có trở về với cuộc sống thực tại, chúng ta vẫn mang cái hương thơm đó trở về với cuộc sống gia đình. Cái dư hương đó, đó nó vẫn còn mãi khi mà mình rời khỏi cái mái già lam này. Chúng ta phải nhớ, bước chân vững, tiếng chuông rền vang mà còn về nhà, mà về nhà còn bị đánh tan bởi những hoàn cảnh của xã hội, huống hồ là những bước chân chập trùng và cái tiếng chuông yếu ớt. Mỗi ngày chúng ta có 24 giờ đồng hồ thực tập cho vững chãi. Bài thực tập bốn đế và những chi phần của tám chánh đạo là những bài học nằm dưới hình thức giáo lý. Nó cũng không nên chỉ nói về giáo lý mà còn phải quan tâm đến cuộc sống của nhân sinh nữa. Cho nên khi học đạo và hành đạo, đừng bao giờ chỉ nói là mình tới chùa mình mới học, hay là đừng bao giờ nói rằng là giáo lý của Phật chỉ có giá trị trong phương diện tôn giáo mà không dùng được gì trong cuộc đời. Phải biết rằng giáo lý của Phật nó không phải chỉ đóng khung trong phạm vi tôn giáo, mà nó còn có một cái tác động rất lớn cho cuộc sống nhân sinh nữa. Cho nên những ai đã học và hành theo giáo pháp của Phật, đó là những chiến sĩ tiên phong trong cái công cuộc mang ánh sáng, mang niềm vui đến cho cộng đồng nhân loại. Giáo lý của Phật, Ngài nói rất là nhiều. Điều mà Ngài thường nhắc đi nhắc lại hoài, trong đó có 37 phẩm trợ đạo. Trước hết là có 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, rồi 5 căn, 5 lực. Đó là những cái sức mạnh hùng hậu của sự thực tập. Và tiếp đến là 7 bộ đề phần, rồi 8 thánh đạo phần. Bây giờ như nói về 4 như ý túc. Như ý có nghĩa là thể hiện được như lòng mình mong mỏi, nó như phép lạ thì gọi là như ý. Phép lạ đó được thực hiện bằng 4 yếu tố. Thứ nhất là ước muốn của mình, ý chí của mình thì gọi là dục như ý túc. Thứ hai là cần như ý túc, tức là siêng năng. Thứ ba là tâm như ý túc, tức là tâm có khả năng biến hiện mọi thứ như ý. Và thứ tư là quán như ý túc. Như ý túc là những phép lạ mà chúng ta có thể thực hiện được trong đời sống. Có nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình thực tập giáo pháp để cho mình có thực tập thôi, mà mình không thấy cái công năng của nó. Nhưng mà phải biết Đức Phật nói không có sai. Được gọi là như ý túc, tức là mọi thứ đều thỏa mãn theo cái sự mong mỏi của mình. Có thể nói trong đó phép lạ lớn nhất là giáo hóa. Giáo hóa như ý túc có nghĩa là một hoàn cảnh khổ đau tuyệt vọng mà nhờ sự giáo hóa đã trở thành một hoàn cảnh có hy vọng, có niềm tin, có an lạc và giải thoát. Đã có không biết bao nhiêu người nhờ giáo lý của Phật mà vơi bớt cái nỗi khổ niềm đau. Đã có không biết bao nhiêu người nhờ ánh sáng của đạo Phật mà làm cho cuộc đời của họ càng lúc càng thăng hoa. Chúng ta tu tập như thế nào để có khả năng giáo hóa, chuyển đổi một hoàn cảnh tối tăm tuyệt vọng thành một hoàn cảnh tươi sáng? Đó là thần thông lớn nhất trong các thứ thần thông. Đừng bao giờ đòi hỏi là mình tu là phải có thần thông bay từ chỗ này qua chỗ kia. Nếu mà có được như vậy thì tốt, Nhưng mà cái thần thông đơn giản nhất, mình có thể chuyển đổi một hoàn cảnh khổ đau thành hạnh phúc. Nếu trường hợp nào mà quý vị đang bị người ta chửi mặc cho một đống, mà người ta biểu cười mình cười được á, là thần thông. Đừng có đợi thần thông là mình phải bay, giống như phi cơ bay trên trời thì không phải đâu. Tức là ngay trong lúc đó chúng ta làm được, giống như sen mà nhô lên khỏi mặt bùn, sen vẫn đẹp vẫn thơm. Trong bùn mà vẫn có đẹp có thơm. Thì mình ở trong cuộc đời này, mình sống cuộc sống thánh thiện, vui, cười với mọi hoàn cảnh, đó là thần thông. Hiệu quả của những năm tháng tu tập mà chúng ta đang khởi sự ở đây, nó sẽ giống như vào cuối ngày một ai đó chiếu lại cho chúng ta một cái cuốn băng video về bản thân của chúng ta. Chúng ta thấy tất cả mọi cái sinh hoạt của mình, chúng ta nhìn rồi làm bạn với chính mình, cũng giống như làm bạn với tất cả những người mà mình đã từng gặp ở trong cuộc đời. Lúc đó chúng ta mới nhìn thấy rõ ràng về bản thân của mình. Lúc đó nó sẽ không có cái hàng rào cản ngăn giữa mình trong cái tốt có cái xấu, trong cái xấu có cái tốt. Chúng ta nhận diện nó và chúng ta sống một cách trọn vẹn. Như vậy cơ sở của thương yêu là chính mình. Chúng ta đến ở đây để tìm hiểu về chính mình. Con đường và phương pháp để thực hiện được điều đó chính của chúng ta là thực tập và phải có một số ý niệm đúng đắn và sáng suốt. Chúng ta không nên để cho tính hiếu kỳ của mình bị giới hạn chỉ ngồi ngắm cảnh ở bên cửa sổ, mà chúng ta phải biết làm cho cuộc sống đó nó sinh động. Có lẽ như vậy chúng ta mới trực nhận được ý nghĩa của một cách truyền thống như là biểu tượng của tình yêu thương. Như vậy chúng ta hy vọng sẽ có những năm tháng thực tập thật tốt. Và đương nhiên chúng ta sống trong cuộc đời này, giây phút nào là chúng ta biết chắc rằng mình có những năm tháng, có những thời giờ thực tập tốt. Và như vậy chúng ta sẽ xua tan đi những cái gương mặt nó quá trang nghiêm, quá khắc khổ. Khi mà chúng ta đã xua đi những cái gương mặt như giống mới đưa đám ma, khi mà chúng ta đã xua đi những cái gương mặt quá trang nghiêm, quá khắc khổ, thì ai nhìn tới mình nó cũng đều thấy giống tươi đẹp, giống như bông hồng ở chùa Dược Sư vậy. Chứ còn mặt gì mà người ta nhìn tới trong một đống, ai mà có thể tới với mình. Thật sự hữu ích khi mà chúng ta ý thức được một cách đầy đủ, một cách sinh động và tràn đầy tình người với những gì mà con người đang hiện hữu ở đây, của chúng ta đang làm, đang suy tư, ngay cả những công cuộc bình thường hàng ngày như chúng ta đi làm, chúng ta nấu cơm, chúng ta đi bộ, chúng ta nói chuyện với tất cả mọi người, trong đó có cả tắm rửa, trang điểm, ăn uống. Có thể nói cũng thật sự là hy hữu và thật sự là hữu ích khi mà nhận thức được rằng thân thể mà chúng ta đang có ở đây, chính thân thể đang ngồi ngay đây, ngay giờ phút này, là những gì chúng ta cần phải ý thức rõ ràng. Và ở nơi đó chúng ta thấy con người của mình tràn đầy cái sức sống và tràn đầy nhân tính. Có sức sống, có nhân tính, có nghĩa là chúng ta biết đối diện với thực tại. Hơn nữa những tâm lý mà chúng ta hiện có, những tâm lý dù là đáng ưa hay là không đáng ưa, cũng chính là những gì mà chúng ta thật sự đang có. Điều này cũng giống như lúc chúng ta nhìn chung quanh để mà tìm kiếm những gì thực sự sinh động vĩ đại nhất mà chúng ta muốn sở hữu để có một cuộc sống tinh tế, hoàn thiện, đầy sinh lực. Như vậy, nói một cách khác là chúng ta phải biết hài lòng với tất cả những gì mà chúng ta có là cái chìa khóa vàng để mà chúng ta sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Không phải chỉ có vui vẻ và hạnh phúc mà còn đầy hứng khởi, trọn vẹn, vô cùng tận. Một trong những rào cản chính sự giác ngộ đó là sự phẫn dần, cảm giác bị lừa dối, sự bám víu một cách bực bội vào cái việc tìm hiểu chúng ta là ai, chúng ta ở đâu, đang làm gì. Điều này giải thích tại sao chúng ta nói nhiều về việc làm chúng ta với chính mình. Do bởi vì một cái lý do nào đó mà chúng ta luôn luôn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn, đầy đủ, là con người của mình hoàn hảo. Thực sự con người của chúng ta đã hoàn hảo, nhưng cái điều là chúng ta là không biết tiếp tục để làm cho con người của mình nó hoàn hảo hơn. Thành ra vì vậy mà rồi chỉ một lúc nào đó rồi chúng ta ngưng. Thành ra vì vậy chúng ta lại bỏ đi những cái cơ hội mà chúng ta làm đẹp cuộc đời của mình. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chúng ta nên nhớ giáo lý bốn sự thật như là nguyên tắc hành động và giáo lý con đường của tám sự thật hành trì chân chánh được trao truyền như là phương pháp cụ thể để mà giúp chúng ta giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta tiếp nhận mà không thực tập thì chúng ta sẽ cô phụ tấm lòng của Đức Phật, của chư tổ đã trao truyền cho chúng ta những giáo lý cụ thể và thực tiễn. Chúng ta phải biết rằng người nào cũng có nỗi khổ niềm đau. Để giải quyết niềm đau nỗi khổ đó, chúng ta phải đối mặt với thực tại, và đối mặt với thực tại là chúng ta phải cần tới chánh pháp. Mà chánh pháp, một trong những yếu tố đó là bốn đế và bát chánh đạo. Những giáo lý khác có thể giúp chúng ta trong sự thực tập tám chánh đạo, nhưng mà tám chánh đạo là phương pháp đầy đủ để mà giải quyết những khổ đau. Thành ra vì vậy đừng nói rằng chúng ta chưa học đầy đủ. Thực sự chỉ cần học bốn đế và tám chánh đạo là chúng ta có thể hành trì và giải quyết những nỗi khổ niềm đau của chúng ta rồi. Chúng ta phải nương vào tăng thân để thực tập. Chắc chắn chúng ta có thể đối diện với thực tại, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề khổ đau trong cuộc sống hiện đời. Kính thưa đại chúng, bài pháp đối mặt với thực tại đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.